็นคิดที่ตื่นเครื่องเตียงหลับหูกันให้ถือเครื่องเตียงแดงยาแย่ทิพย์ก็อยู่เหนือทิ้งไหมเครื่องเหล่าเครื่องครับเตียงหลับเตียงลายทิพย์หลับเครื่องครับเดือดเดือดเตียงลายให้หลับเถียงสาวเถียงหลับย้อยเขียวให้ยื้อย้อยอันน้อยย้อยจื้อเหนือสาวทิพย์หลับทิพย์ด้านba là quyền sáu quyền tức là quyền của chính quyền cho nên biết trước phải có thừa sao mới có thể làm việc quyền sáu lại phương tiện nên bảo là phương vị hết lại phương nên bảo là phương vị phương sở tức là không gian của mỗi mỗi chỗ nhưng nói không gian thì liên hệcửa thời gian hẳn kết nối nhau rõ rệt nói khác hơn tức là thế giới tiện bảo là tiện như tiện lợi nên phương tiện có thể giải thích là pháp môn tiện như tùy thuận thế giới dẫn dắt chúng sanh đến chỗ lợi lạc nghĩa giảm tiện của vấn đề này là lấy một chữ diệu để giải thíchnghĩa là không thể nghĩ bàn khi dựa trên nhà Phật nghĩa là không thể nghĩ bàn theo truyền thống của đại thừa Phật pháp viết lấy tâm đại bồ đề làm trước kế dùng đại từ bi sao chốt thành tập mới thành tựu phương tiện nên biết phương tiện là diệu dụng tên quả vị Phật thành thân chánh định điện tài trí tuệ đều ở đấy quả nhiên không lấy tâm đại từ bi làm căn bản thì phương tiện đó hoặc chẳng phải là cái dụng lợi lạc chúng sanh cần biết nghĩa của phương tiện toàn ở lợi lạc chúng sanh chẳng phải tự lợi nên có thể cho đó là trước cánh của đại thừa do đây mà biếtnghĩa huyết giáo giữa đại thừa và tiểu thừa có điểm không đồng. Nghĩa huyết giáo của tiểu thừa là chỉ lấy thủ đắc vô vi niết bàn, có nghĩa là diệt tận. Nghĩa huyết giáo của đại thừa thì lấy việc tùy thuận thế gian, lợi lạc chúng sanh, khắp ở vị lai, phương tiện ấy không bao giờ tùng tận. Đó, đây mới nói về chữ phương tiệnNhưng cái chữ này người ta thường dùng ghê lắm. Ai cũng nói, đây tôi vừa có phương tiện mà. Phương tiện mà những phương tiện là sao? Đây mới giải thích chữ, hai chữ phương tiện cho chúng ta thấy rõ. Đối với đại thừa Phật giáo, lấy phương tiện làm cứu cánh. Phương tiện làm cứu cánh. Tôi nhắc lại, đầu tiên thì lấy tâm bồ đề làm gìLàm cái duyên, phải không? Rồi lấy đại từ bi làm căn bản. Đến đây lấy đại phương tiện làm chiếu cánh. Bồ đề làm duyên, rồi đại bi làm căn bản. Tới đây là bồ đề, tới đây là phương tiện làm chiếu cánh. Nhưng mà còn cái thứ nhất cái trước là lấy đại giác ngộ làm tâm bản, tức là làm gốc rễ, làm chủ yếu.Thì như vậy do đại giác ngộ rồi mới phát tâm bồ đề rồi mới khởi lòng đại bi rồi mới đi tới cái phương tiện thành đấy phương tiện là cái dốt cao thì bây giờ đây nói nghe về phương tiện ở đây giải thích có tới ba nghĩa thứ nhất nói chỉ phương là chỉ cái phương phápChỉ tiện là tiện lợi, tức là một phương pháp tiện lợi cho mọi người thì gọi đó là phương tiện. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là nói về thiện xảo. Thiện xảo là khéo léo, hay giỏi, thích đáng. Toàn là việc gì mà khéo hay thích đáng với cái hoàn cảnh dễ được cơ duyên thì gọi đó là phương tiện hay là thượng xảo. Còn cái nghĩa thứ ba gọi là quyền xảo. Quyền xảo tức quyền, tức là quyền của chính quyền, tức là thời cơ thời duyệt mà mình quyền biết à. Mà nếu được có cái tự quyền biết đó, trước hết phải sao? Trước hết là phải có cái đức hạnh. Cái đức hạnh có thừa rồi thì tới cái tự quyền biết mới là mới có thể đạt kết quả tốt. Thì như vậy nói gọn là cho quý vị dễ được ý, chỉ phương tiện chúng ta có thể nói một cách gọn là phàm việc gì tùy theo cơ duyên, có cái phương pháp tùy theo cơ duyên để lợi ích cho chúng sinh hay lợi ích cho mọi người thì cái đó gọi là phương tiện. À, làm việc gì biết tùy theo thời cơ, tùy theo trường hợp để lợi ích cho chúng sinh thì việc đó gọi là phương tiện. Từ đây nói rằng cái truyền thống đại thừa Phật pháp với cái đại đề đề làm trước nè, rồi kế dịch đại từ bi, rồi sau mới thành đại phương tiện nha. Chỗ này tôi cũng nhắc lại, có một số người lầm hai chữ phương tiện. Tôi thí dụ như bây giờ có một vị đó là làm Phật tử, vị y họ giới thẳng hai bó, có một cái việc phải đi đám hỏi hoặc đám cưới người bạn nghe. Khi giờ ngồi vào bàn có bãi ăn uống rượu chè, ở khi đó người Phật tử ấy đã đi rồi, không được quyền uống rượu, nó giữ giới không uống rượu. À, ngày đó là ngày mạng, bãi cho bạn bè mình ngồi cùng bàn cùng mông, ai nấy đều rót, mỗi người mỗi ly rượu hết, tối thì mình rót cho mình mang lại không được uống, thì phải giới rồi tôi không uống rượu. Nhưng mà hẳn là thôi là thiên tiện mà thiên tiện cho nó gì thì cứ thiên tiện nó đúng không, đúng chưa bạn? Nếu mà nói thiên tiện thì cái đó không đúng rồi, bởi vì nhớ thiên tiện là gì, là một điều gì là ích chúng sinh mà thiên tiện chứ không phải là để mà làm đau khổ, để mà làm tội lỗi. Đau khổ tội lỗi thì nó không phải là phương tiện. Nhớ như vậy, phương tiện tức là tôi thí dụ như bây giờ có một người họ gặp cái tai nạn, gặp tai nạn khi đó có một người Phật tử mình khả dĩ có một chút duyên thế có thể giúp được cái tai nạn người đó qua. Nhưng người đó thấy người làm như vậy nó có tới một vài điều lực lệ nhỏ nhỏ họ có đi làm, thì nếu chúng ta là người Phật tử biết thương xót thì lại kêu thôi anh cứ phương tiện đi để mà cứu giúp người ta, thì cái đó gọi phương tiện được hay không? Được không? Để trước hết đó là gì lợi ích cho chúng sinh, phải không? Chứ đâu có phải gì ích cho mình đó. Gì nữa là tư duyên, ví dụ làm cái đó thì nó có dễ hơi tư duyên hay gì đó một chút, nhưng mà cứu được người ta khỏi khổ thì cái đó một chút gì làm đại duy mà mình giúp họ, thà là mình chịu một vài cái tiếng chưa chắc mà cứu được người thì cái đó gọi là phương tiện cho người được. Thì đó là tôi nói theo cái phương tiện cho thế gian, còn nói tới phương tiện cho Phật thì bất kỳ người như thế nãy cái câu chuyện mà tôi nói đó là Phật nói rằng các như niệm Phật đi, niệm một câu Phật thì diệt hết tội lỗi vô cái chết, thì cái đó là gì? Gọi là phương tiện đó. Phương tiện rồi mình nghe phương tiện đó mình thao chứ mình tốt, thì đó là gì lễ chính chính mà đặt bài phương tiện đó. Phương tiện đó là gì? Lòng đại bi. Thì giống như mình nói người cha người mẹ gì thương con, người kia cũng phải đặt bài phương tiện. Ví dụ như giờ thấy con mình nó ăn xài bừa bãi, tiền bạc nó không biết tiết kiệm, rồi mình đi đâu rồi sớm về nó đến hai ba thấy đằng kia người ta hết dạo thì mình nói thôi cha con gì ngồi khóc với nhau thấy thiệt là thương xót, nói chuyện đó thì thực ra mình không có thấy, nhưng mà nói để gì? Với mục đích là mình muốn khuyên con mình, người ta khổ quá, con nên bớt, con đừng có phung phí vô ích này kia, con đối xứng người ta nhiều này. Đó, thì như vậy cái nói đó gọi là phương tiện, người dẫn dắt con em nó khỏi những cái phiên dở, thì cái đó là trường hợp phương tiện. Thì tâm nhà dưới tiêu chuẩn như vậy đều nhắm vào lợi ích chính sinh, chứ không phải nhắm gì tới lợi ích riêng cá nhân mình mà phương tiện, không phải nhớ vậy. Cho nên nói Đức Phật sau khi ngài giác ngộ rồi thì ngài đầy đủ phương tiện, đầy đủ phương tiện. Thì quý vị thấy ai mà đọc kỹ Phật thì ai chắc chắn người nào cũng thấy sau khi Đức Phật thành Phật ấy dứt tội Bồ Đề rồi, ngài có ứng nó phá liền không? Thì cầm trời cho tới 7 ngày không biết là ngài không ứng nó, bởi vì ngài nói là có là ngài ngộ nó cao quá, nói là người ta không hiểu, không hiểu rồi họ không chán dữ. Nhưng mà rồi có một sự kiến thức cho đời ngài mới nghĩ à như vậy thôi, mình lập bài tiêu chuẩn. Đó, nói lặng bài phương tiện cho nên nói là từ đó mới dạy, từ thấp lên cao mới khéo léo dẫn dụ. Đó, cho nên như chúng ta mà học kinh Pháp Hoa thấy rõ, cái đó nói là chỉ có ngộ Phật thừa, ngộ phương tiện nói ba dân dân. Đó, thì đó là những cái phương tiện của Phật là vậy. Thì nhưng nếu có phương tiện đó là trước phải có giác ngộ nè, có tâm vô đề, rồi thế đó phải có đại đi, rồi mới gọi là phương tiện. Chứ còn nó không có giác ngộ, không có đại đi thì cái phương tiện khó mà có. Tại ở đây đến đoạn sao chó mới so sánh tiểu thừa với đại thừa khác nhau ở chỗ nào. Thì đây nói rằng nghĩa rốt ráo của tiểu thừa là chỉ lấy thủ đắc vô vi niết bàn, tức là người tu theo tiểu thừa thì chỉ lấy là mình chứng được cái diệt tận định, thành quả a la hán, nhập vô vi niết bàn, đó là cái chỗ cứu kính. À, còn cái nghĩa rốt ráo của đại thừa là gì? Nghĩa rốt ráo của đại thừa là lấy việc từ thịnh thế gian lợi lạc chúng sanh khắp ở vị lai, phương tiện ấy không bao giờ tình tận. Nếu là thành Phật mà không có ở ngôi vị Phật mà phải luôn luôn từ thịnh từ cơ mà giáo hóa chúng sinh, lấy tạo đời vị lai, không có nói tới đâu là cùng hết. Nếu mà chúng sanh chưa thành Phật thì thấy mình cũng chưa xong bổ phận. Đó là cái chỗ cứu kính của đại thừa. Thành ra cứu kính của tiểu thừa thì chứng được quả a la hán nhập niết bàn, đó là cứu kính. Còn cứu kính của đại thừa là giác ngộ rồi khởi tâm đại bi, nguyện tìm tất cả phương tiện giáo hóa chúng sinh mãi mãi trên rừng, lấy cái đó làm cứu kính. Thành hai người khác, một chỗ thì an trụ, một chỗ thì đi rồi đi lên rừng làm gì không nghĩ. Như vậy mà có nhiều người hỏi, không biết sao như thành Phật rồi Đức Phật Thích Ca giờ ngã ở đâu? Giờ ngã ở đâu? Ví dụ như Đức Phật Di Đà thì nghe nói ở Tây Thiên, mà chưa nghe nói Đức Phật Thích Ca ở chỗ nào hết. Thì đây chính chỗ phương tiện nó tôi nói, bởi vì cái hoàng nghĩa rộng rãi của Đức Phật là sau khi ngộ đạo, sau khi thành Phật thì trừ cho giáo hóa chúng sanh mãi tột đời vị lai, không trừng không tột. Mà đã giáo hóa chúng sanh thì đâu có trừ chỗ mà hỏi ở chỗ nào. Ví dụ như giờ có một đạo hữu nào ở trong đây Ngọc Pháp Bồ Tát Tâm nói rằng tôi giờ tôi hiểu Phật Pháp hay quá rồi, tôi nguyện là tôi từ đó về sau luôn luôn lúc nào tôi cũng đi chỗ này đi chỗ kia để mà nói đạo cho họ nghe. Và khi đã phát cái tâm đó rồi, hiểu đạo và phát tâm ấy rồi, rồi giờ mai mốt có người hỏi giờ cái ông đạo hữu nó hiện giờ ở đâu thì mình nói ở đâu, giờ ông ta phát nguyện đi là đây nơi đó độ người ta thì đâu biết chỗ nào mà nói. Đó, chỉ có những người nói là tôi nguyện ở chỗ này thì cứ như mà ông đó ở đâu, ông ở chỗ đó thì ông nguyện ở đó. À, thì như vậy để thấy rằng sở dĩ chư Phật mà không có chỗ trụ là vì các ngài lấy cái phương tiện làm cứu kính, tức là lấy cái đó lấy cái độ sinh làm lợi ích cho mọi người, là mình sẽ chứa với các ngài, cho nên các ngài không dừng trụ một nơi nào hết.